đây tôi đọc qua ngài Thanh Biện. Thiền sư Thanh Biện đời thứ tư dòng Tỳ Ni Đao Lương Chi, tức là cũng không biết năm sinh, chỉ biết năm ngày tịch là 686 Tây lịch. Sư họ Đỗ quê ở Cổ Giao, năm 12 tuổi theo ngài Pháp Đăng ở chùa Phổ Quang tu học. Khi ngài Pháp Đăng sắp thị tịch, sư hỏi: sau khi hòa thượng đi, con nương tựa vào đâu? Pháp Đăng bảo: con chỉ sùng niệm mà thôi. Sư mờ mịt không hiểu. Pháp Đăng tịch rồi, sư chuyên trì kinh Kim Cang, lấy đó làm sự nghiệp. Một hôm có thiền khách đến viếng, thấy sư trì kinh, bèn hỏi: kinh này là mẹ chư Phật trong ba đời, thế nào là ý nghĩa mẹ Phật? Sư thưa: từ trước đến nay trì kinh mà chưa hiểu ý kinh. Thiền khách hỏi: ông trì kinh đến giờ đã được bao lâu? Ngài đáp: đã 8 năm. Thiền khách bảo: trì kinh đã 8 năm mà không, mà một ý kinh cũng không hiểu, dù trì mãi đến 100 năm nào có công dụng gì? Đó. Thì đọc mấy cái đoạn này chúng ta mới thấy, bây giờ nếu mình tu ở chùa mình trì kinh thì bao lâu? Suốt đời. Suốt đời mà không hiểu ý kinh thì sao? Đó là cái chuyện nó rất là phí công. Cho nên ở đây đọc đoạn này thì chúng ta mới thấy ngài Thanh Biện ngài rất là ham tu, cho nên khi ông thầy tịch rồi thì ngài chuyên trì kinh Kim Cang, là lấy cái công đức trì kinh làm gốc. Cho nên thiền khách nói: kinh này là mẹ chư Phật trong ba đời, thế nào là ý nghĩa mẹ Phật? Vậy trong kinh Kim Cang có câu: kinh này là mẹ chư Phật trong ba đời. Hỏi thế nào là ý nghĩa mẹ Phật ba đời? Cái chỗ này đa số người học Phật chúng ta nghi. Nghi sao? Bởi vì nói rằng ba tạng kinh luật luận. Kinh là Phật nói, luật là Phật chế, luận trong đó có một phần của Phật, một phần của các vị tổ sau này. Như vậy thì kinh là Phật nói ra, mà sao trong đây nó kinh là mẹ Phật? Như vậy kinh sanh ra Phật hay là Phật nói ra kinh? Quý vị nghĩ sao? Phật nói ra kinh hay là kinh sanh ra Phật? Và nếu mà mình tụng kinh mà tới câu này nói kinh là mẹ ra đời chư Phật thì mình nghĩ sao? Như vậy thì tất cả chúng ta khó mà hiểu nổi kinh là mẹ ba đời chư Phật. Bởi vì ai cũng nói kinh là do Đức Phật thuyết, mà Đức Phật thuyết mà nói là mẹ Phật làm sao? Ngược ngạo, phải không? Như vậy thì cái đoạn này tôi để dành đó, để tới sau rồi sẽ nói rõ thêm. Sư liền đảnh lễ, thưa hỏi chỗ thăm sau ấy. Thiền khách bảo: đến thiền sư Huệ Nghiêm ở chùa Sùng Nghiệp giải quyết cho. Sư tịch tỉnh nói: nay tôi mới biết lời của Hòa Thượng Pháp Đăng quả phù hợp như vậy. Tức là ngài Pháp Đăng khi mà sắp tịch hỏi chớ rồi, thì sau khi thầy tịch thì con nương tựa vào đâu? Ngài Pháp Đăng bảo: con chỉ sùng nghiệp mà thôi. Đó. Sùng nghiệp tức là chùa sùng nghiệp của ngài thiền sư Huệ Nghiêm. Mà nói sùng nghiệp thì không biết sùng nghiệp là cái gì. Sư bèn khăn gói hỏi thiền khách đường đến chùa sùng nghiệp. Đến nơi sư làm lễ xong hết, thiền sư Huệ Nghiêm thấy liền hỏi: ngươi vì việc gì đến? Sư thưa: con trong tâm có chỗ chưa ổn. Huệ Nghiêm hỏi: ngươi chưa ổn cái gì? Sư liền đem việc trước Phật lại đầy đủ. Vệ Nghiêm than rằng: ngươi tự quên mất rồi, sao không nhớ trong kinh nói chư Phật trong ba đời và pháp A Nậu Đa La Tam Nhiễu Tam Bồ Đề đều từ kinh này ra, đâu không phải là nghĩa mẹ chư Phật ư? Cái pháp A Nậu Đa La Tam Nhiễu Tam Bồ Đề và chư Phật ba đời đều từ kinh này mà ra, như vậy kinh này là mẹ chư Phật. Nhưng mà đó, quý Phật tử có hài lòng chưa? Chắc là chưa hài lòng. Bây giờ tôi nói để cho quý vị thấy cái ý nghĩa kinh là mẹ của Phật. Bởi vì Phật khi ngộ đạo, ngộ đạo là ngài thấy cái gì ngộ đạo, tức là ngài thấy được tất cả pháp trên thế gian này do nhân duyên tụ hội mà có, từ nhân duyên tụ hội mà có, cho nên các pháp nó không có cái thực thể cố định. Vì vậy mà ngài nói tất cả pháp trên thế gian đều tạm bợ như huyễn như hóa, phải không? Như vậy thì do thấy được lý nhân duyên, biết các pháp duyên hợp hư giả, đó là ngài thấy đạo. Bởi vậy nên trong kinh Trung Hàm có đoạn nói rằng người nào thấy được pháp nhân duyên là người đó thấy pháp, thấy pháp tức là thấy đạo, thấy đạo tức là đạt được chân lý, là ngộ, nó là giác ngộ. Như vậy thì cái pháp nhân duyên đó là cái lý do Phật được giác ngộ, phải không? Ngài giác ngộ được lý nhân duyên cho nên ngài thành Phật. Thì như vậy lý nhân duyên sanh ra ngài hay là ngài sanh ra lý nhân duyên? Sao? Lý nhân duyên là sẵn, phải không? Mình tìm tới, mình thấy được, mình ngộ được cái đó, mình giác ngộ đó, gọi là Phật đó. Như vậy thì cái lý nhân duyên đó không phải là mẹ chư Phật là gì, phải không? Nghe chư Phật ngộ được lý nhân duyên thành Phật, thì như vậy từ lý nhân duyên mà sanh lên chư Phật. Chứ còn Phật đâu có tạo lý nhân duyên. Hiểu như vậy thì quý vị mới thấy cái ý nghĩa nói rằng cái chư Phật trong ba đời và pháp A Nậu Đa La Tam Nhiễu Tam Bồ Đề đều từ kinh này mà ra. Như hôm qua tôi có giảng đó, nói rằng tất cả chúng ta khi có Phật ra đời hoặc không Phật ra đời mà do quán lý nhân duyên mà được ngộ thì đó là độc giác, là bích chi Phật, phải không? Đó. Như vậy thì lý nhân duyên là cái có sẵn ở trên thế gian mà chúng ta không biết, rồi mình tưởng cái này là thiệt, cái kia là thiệt, rồi tưởng tượng đủ thứ chuyện. Bây giờ mình xét kỹ, thấu đáo, thấy rõ các pháp là duyên hợp, các pháp duyên hợp nó không thật, thấy tường tận như vậy không còn gì nghi ngờ nữa hết, thì đó là ngộ được lý nhân duyên. Mà ngộ được lý nhân duyên, tất cả chúng ta khi có Phật ra đời hoặc không Phật ra đời mà do quán lý nhân duyên mà được ngộ thì đó là độc giác, là bích chi Phật, phải không? Đó. Như vậy thì lý nhân duyên là cái có sẵn ở trên thế gian mà chúng ta không biết, rồi mình tưởng cái này là thiệt, cái kia là thiệt, rồi tưởng tượng đủ thứ chuyện. Bây giờ mình xét kỹ, thấu đáo, thấy rõ các pháp là duyên hợp, các pháp duyên hợp nó không thật, thấy tường tận như vậy không còn gì nghi ngờ nữa hết, thì đó là ngộ được lý nhân duyên. Và ngộ được lý nhân duyên thì gọi đó là giác, cho nên gọi là độc giác. Không ai dạy mà mình ngộ thì độc giác. Còn nghe Phật dạy để mà suy gẫm mà hiểu mà ngộ thì gọi là duyên giác. Duyên giác thì quý vị mới thấy cái lý nhân duyên nó có từ thở nào, có Phật ra đời, không Phật ra đời, lý nhân duyên cũng như vậy thôi, phải không? Nhưng mà mình không thấy, không biết thì mình mê. Còn thì mình thấy biết rõ như vậy gọi là giác. Giác thì thành Phật. Như vậy cái gì thành được Phật? Lý nhân duyên. Mà lý nhân duyên cho nên nói lý đó đó là mẹ ba đời chư Phật và Pháp A Nậu Đa La Tam Diệu Tam Bồ Đề, tức là vô tưởng chánh đẳng giác, cũng đều từ kinh này mà ra. Hiểu vậy thì mới hiểu được tại sao nói kinh này là mẹ của ba đời chư Phật. Bởi vì kinh này là diễn tả kinh Kim Cang. Quý vị nhớ như cái câu phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng, nhược kiến chư tướng, phi tướng tức kiến Như Lai. Đó là phàm cái gì có tướng đều là duyên hợp. Duyên hợp cho nên nó tạm bợ, tụ rồi tan, tạm bợ. Và nếu thì nào mình thấy các tướng mà nhìn thấu được lý nhân duyên không thiệt, duyên hợp không thiệt, thì đó là thấy được chư Phật. Chư Phật ở ngay trong đó, tức là thấy được như vậy là chúng ta ngộ đạo. Còn nếu mà thấy, ví dụ mình nhìn cái vàng với con mắt của mình, cái vàng sao? Cái vàng là thiệt cái vàng, cái nhà là thiệt cái nhà, phải không? Nhưng mà với lý nhân duyên thì cái vàng có thiệt không? Đó, vàng là duyên hợp, tình phần ráp lại thành cái vàng. Đã là duyên hợp thì ngày nay đủ duyên nó hợp thành cái vàng, mai duyên hết thì nó tan ra thì không có nữa, phải không? Duyên hợp là không thật, duyên hợp thì giả dối. Cho nên cái bàn duyên hợp, cái nhà duyên hợp, thân mình duyên hợp thì sao? Cũng đều một mặt là không thiệt hết, phải không? Không thiệt mà tưởng là thiệt. Cho nên chúng ta gọi là gì? Gọi là chúng sanh. Chúng sanh nói nghe cũng hơi dễ chịu chút, nên nói mê thì không tốt, phải không? Là chúng sanh. Mà tại sao làm chúng sanh? Vì mê, mê cho nên làm chúng sanh. Chứ bây giờ chúng ta thấy rõ các pháp cho nhân duyên, thân này cũng cho nhân duyên, thì các pháp duyên hợp là tạm bỡ, thân này duyên hợp cũng là tạm bỡ. Mà tạm bỡ thì có cái gì quý, có cái gì thiệt đâu? Không quý, không thiệt, cho nên không có quan trọng. Mình mới tu quên vật quên ngã được, phải không? Còn nếu mà thấy nó quan trọng thì tu dám bỏ quên phải không? Ngồi tu mà lỡ có con rắn con rết gì bò tới cái thì sao? Cái ngã mình nói ta là thiệt, nó lỡ nó cắn cái chết làm sao, phải không? Thì quản cái đứng dậy chạy. Còn nếu mà thấy mình không thiệt, mặc nó, không có gì quan trọng hết. Như vậy mới thấy rằng cái ý nghĩa hiểu đạo rồi thì coi cái cuộc sống nó rất là thường. Tuy nó là thường mà khinh nó hay trọng nó. Cái cuộc sống là thường mà khinh nó hay trọng nó. Thường mà không dám bỏ nó. Tại sao? Vì bỏ nó thì lấy gì làm được những việc lễ chúng sinh. Cho nên tuy thường mà vẫn quý. Hiểu như vậy thì quý vị mới thấy cái ý nghĩa trong kinh nói rất là rõ ràng. Thế xin thưa phải thế là con tự quên. Vậy nghe hỏi kinh này là người nào nói thì ông trả lời đâu không phải Như Lai nói sao? Thì ngài bảo trong kinh nói nếu nói Như Lai có nói pháp tức là chê bai Phật, người ấy không thể hiểu nghĩa ta nói. Người khéo suy nghĩ đó, nếu nói kinh này không phải Phật nói là chê bai kinh, nếu nói Phật nói tức là chê bai Phật, người phải làm sao? Nói mau. Cái câu này quý vị thấy rất là khó. Bởi vì hỏi kinh này ai nói, thì người nói đâu không phải là Phật nói. Thì dẫn trong kinh Kim Cang, nếu nói Như Lai có nói pháp, tức là chê bai Phật. Đó. Thì người ấy không thể hiểu nghĩa Phật nói, đó là dẫn câu trong kinh Kim Cang. Như vậy thì người khéo suy nghĩ. Còn nếu nói kinh này không phải Phật nói, là chê bai kinh, như kinh đó thì cũng phải đảm sao? Phải không? Còn nếu nói kinh này là Phật nói, tức là chê bai Phật, hoặc là chê bai kinh, hoặc là chê bai Phật, thì phải làm sao trúng đây? Nói Phật nói thì là chê bai Phật, nói không phải Phật nói là chê bai kinh, bây giờ phải làm sao? Đó là một câu hỏi rất là hóc búa, phải không? Vì vậy mà ngài toan mở miệng, thì Huệ Nghiêm cầm Phật tử đánh ngay miệng. Sư bỗng nhiên tỉnh ngộ, liền sầm xuống lại tạ sư ở lại đây một thời gian. Như vậy thì ngài suy nghĩ không ra, mà suy nghĩ là muốn nói, vừa mới vừa sư đã mở miệng cái bị đập vô một cái Phật tử ngay cái đó cái ngày ngộ. Như vậy là ngộ sao? Ngộ cái gì? Ngộ Phật nói hay là ngộ không phải Phật nói? Câu đó là chỗ mà quý vị lưu ý. Nếu mà mình ngộ nói kinh này Phật nói thì đó là chê bai Phật, người đó không hiểu Phật. Còn nếu không phải Phật nói, chê bai kinh, kinh này cũng phải đảo sao? Như vậy thì sao? Rồi ngài sứ sạng nói đặt cho ngài một cái ngày ngộ, thì như vậy ngài ngộ cái gì? Ngộ kinh này ai nói? Ngộ sao? Sau đó là cái chỗ mà chúng ta học Phật phải khéo, phải thấy được. Bởi vì chúng ta thường bị kẹt ở hai bên, hoặc là Phật nói, hoặc là không phải Phật nói. Mà Phật tại sao trong kinh Kim Cang ngài nói là ai nói kinh này là Phật nói là che tay ngài không thể hiểu nghĩa của ngài nói? Bởi vì kinh này là kinh Kim Cang, mà Kim Cang là gì? Kim Cang nói đủ là Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật đó. Cái trí tuệ Bát Nhã là trí tuệ chú kính rắn chắc như chất kim cương. Cái trí tuệ cứu kính rắn chắc như kim cương, mà cái trí tuệ đó không ai phá được, không bao giờ nó hoại, không bao giờ nó vô thường. Thì cái trí tuệ đó là cái trí tuệ không còn hai bên, không còn hai bên. Vừa mở miệng nói bên này bên kia dịch chặt hết, cho nên ngài cứ tạm mở miệng nói đập vô cái chức mình, à chỗ đó là chỗ không còn hai bên. Nếu nói Phật nói hoặc nói không phải Phật nói là hai bên, thì đó là chưa thấy được cái trí tuệ cứu kính đó. Vì vậy mà ngay đó cái ngày nhận ra, và từ khi nhận ra rồi thì ngài ở lại đây tu một thời gian. Sau khi đến trụ trì chùa Kiến Dương ở làng Hòa Lâm Phủ Thiên Tích, quá duyên đã mãn, sư thị tịch năm Bính Tuất nhằm niên hiệu Thùy Cung thứ hai đời Đường. Đó, nghĩa là lúc này nước Việt Nam đang bị Bắc Phương đô hộ từ đời Tùy đến đời Đường nốt cả ngàn năm. Đó là hai vị. Bởi vì thiền sư Việt Nam thì ghi đơn giản lắm, không có ghi kỹ như ở Trung Hoa, cho nên là chúng ta học rất nhanh.